Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 7 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nội thù nguy hiểm hơn ngoại thù. Tiếp đến sẽ có mục xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày thứ Bảy 18 tháng 2 tới đây để bổ nhiệm 22 tân hồng y. Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua, Đức Thánh Cha đã công bố danh tánh các tiến chức tân hồng y. Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, người Ý, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Tổng giám mục Manuel Montero de Castro, người Bồ Đào Nha, tân chánh tòa án giải tối cao. Đức Tổng giám mục Santos Abrin y Castillo, người Tây Ban Nha, giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Đức Tổng giám mục Antonio Maria Vigano, người Ý, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Mục vụ Di dân và người lưu động. Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertello, người Ý, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, cũng là chủ tịch phủ thống đốc tại đây. Đức Tổng giám mục Francesco Cocco Banmerio, người Ý, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các văn bản luật. Đức Tổng giám mục João Braz de Alves, người Brazil, tổng trưởng Bộ các dòng tu. Đức Tổng giám mục Edwin Frederick O'Brien, người Mỹ, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Đức Tổng giám mục Domenico Cancano, người Ý, chủ tịch Sở Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA. Đức Tổng giám mục Giuseppe Versandi, người Ý, chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh.
Đức cha George Alan Cherry, Tổng giám mục giáo phận Ernakulam Angamali, Tổng giám mục trưởng giáo hội Siro Malaba bên Ấn Độ. Đức cha Thomas Christopher Collins, Tổng giám mục giáo phận Toronto, Canada. Đức cha Dominic Duca, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Đức cha William Jacobus Eich, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan. Đức cha Giuseppe Pertori, Tổng giám mục giáo phận Firenze, Italia. Đức cha Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ. Đức cha Rainer Maria Wönke, Tổng giám mục giáo phận Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Đức cha Joan Thanh Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông. Đức cha Lucian Muresan, Tổng giáo mục trưởng của Giáo hội Công giáo Rumani, nghi lễ Đông Phương. Ngoài ra, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ba vị đầy huân công, đó là cha Julian Rees, 92 tuổi, linh mục thuộc giáo phận Namue, bên Bỉ, giáo sư hồi hưu về lịch sử các tôn giáo tại Đại học Luva. Cha Prosper Gretsch, 87 tuổi, người Manta, thuộc dòng Thánh Augusto, nguyên giáo sư tại nhiều đại học giáo hoàng ở Roma, cựu cố vấn Bộ Giáo lý Đức tin trong nhiều năm. Cha Karl Becker, 84 tuổi, dòng tên người Đức, nguyên giáo sư Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, từng làm cố vấn trong nhiều năm tại Bộ Giáo lý Đức tin. Tổng cộng có 7 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Đức, 11 vị còn lại thuộc 11 quốc tịch khác nhau, có 2 vị Á Châu là Ấn Độ và Hồng Kông, có 3 vị thuộc các dòng Đa Minh, dòng tên và dòng Augustino. Vị trẻ nhất trong số 22 tiến chức Hồng Y là Đức Tổng giám mục Wönke của giáo phận Berlin bên Đức, 56 tuổi. Nếu kể cả 20 vị sắp được tấn phong, thì Hồng Y đoàn sẽ gồm 214 vị. Trong số này có 125 Hồng Y cự tri dưới 80 tuổi và 89 vị trên 80 tuổi tính đến ngày hôm nay.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ hiển linh và đã truyền chức giám mục cho hai vị tân sứ thần tòa thánh. Đó là đức cha Charles John Brown, 53 tuổi, người Mỹ, nguyên là viên chức tại Bộ Giáo lý Đức tin, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland. Tiếp đến là đức cha Marek Sonsinski, 51 tuổi, người Ba Lan, tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Georgia và Armenia. Hai vị phụ phong là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y William Levada, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hiện diện trong thánh lễ có 22 Hồng Y, hơn 30 giám mục và khoảng 8.000 tín hữu, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn. Đặc tính hoàng vũ của giáo hội được biểu lộ qua sự kiện 15 đại chúng sinh trường truyền giáo thuộc nhiều nước Á, Phi giúp lễ và nhiều tín hữu thuộc các dân nước khác nhau tham gia phần dân lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nêu bật một số đặc điểm của các đạo sĩ phương Đông đi tìm Chúa có thể soi sáng cho sứ vụ của giám mục. Ngài nói, các đạo sĩ là những người có con tim thao thức, không hài lòng với những gì xuất hiện và quen thuộc. Họ là những người tìm kiếm lời hứa, tìm kiếm Thiên Chúa. Họ là những người tỉnh thức, có khả năng nhận diện những dấu chỉ của Thiên Chúa, nhận ra tiếng nói âm thầm của Chúa. Nhưng họ cũng là những người can đảm và khiêm tốn. Chúng ta có thể tưởng tượng các đạo sĩ ấy phải chịu sự chế nhạo vì họ hành trình tiến về vị vua của dân Do Thái, đương đầu với bao vất vả. Đối với họ, điều quyết định không phải là điều người ta nghĩ hoặc nói về họ, cả những người có ảnh hưởng và trí thức. Đối với họ, điều quan trọng là chính sự thật, chứ không phải là ý kiến của con người. Vì thế, họ chấp nhận những từ bỏ và vất vả của một cuộc hành trình dài dẳng và bất định. Chính lòng can đảm khiêm tốn làm cho họ có thể cúi mình trước một hài nhi nghèo và nhận ra nơi hài nhi ấy là vị vua đã được hứa trước, và đó là mục tiêu hành trình nội tâm và ngoại tại của họ.
Áp dụng những thái độ trên đây vào sứ vụ giám mục, Đức Thánh Cha nói với các tiến chức rằng, cả giám mục cũng phải là người có con tim thao thức, không hài lòng với những điều quen thuộc của thế giới này, nhưng theo sự thao thức của con tim thúc đẩy tiến đến gần Chúa hơn, tìm kiếm thánh nhan Chúa, biết Chúa hơn và có thể yêu mến Ngài hơn. Cả giám mục cũng phải là người có con tim thức tỉnh nhận ra tiếng nói âm thầm của Chúa và phân biệt điều chân thực với cái vẻ bề ngoài. Cả giám mục cũng phải đầy lòng can đảm khiêm tốn, không tự hỏi xem ý kiến thịnh hành nói gì về mình. Trái lại, rút ra tiêu chuẩn thẩm định từ chân lý về Thiên Chúa và dấn thân cho chân lý của Chúa, dù thuận lợi hay không thuận lợi. Giám mục phải có khả năng đi trước và chỉ đường. Giám mục phải khiêm tốn cúi mình trước vị Thiên Chúa đã trở nên cụ thể và đơn sơ đến độ nói ngược lại sự kiêu căng điên rồ của chúng ta, không muốn nhìn thấy Thiên Chúa gần gũi và bé nhỏ dường ấy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục về nghĩa vụ loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đi trước và hướng dẫn, bảo tồn gia sản thánh thiêng của đức tin, lòng từ bi và bác ái đối với người túng nghèo, nơi họ có sự phản ánh tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Sau cùng là sự liên lị cầu nguyện. Tất cả những điều đó là những đặc tính cơ bản của sứ vụ giám mục. Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện liên tục có nghĩa là không bao giờ mất sự tiếp xúc với Thiên Chúa, luôn để cho Chúa đánh động nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta để được tràn đầy ánh sáng của Chúa. Chỉ ai đích thân biết Thiên Chúa mới có thể hướng dẫn tha nhân về cùng Thiên Chúa. Chỉ ai hướng dẫn con người về cùng Thiên Chúa thì mới hướng dẫn họ trên đường sự sống.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 12 giờ trưa. 20 phút sau đó, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với lối 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện tại đây, đặc biệt có đoàn ba đạo sĩ cùng với đoàn tùy tùng gồm 1.000 người mặc y phục truyền thống, có xe ngựa, ban nhạc và cờ xí. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa ngày lễ hiển linh và khẳng định rằng Chúa Giêsu là mặt trời xuất hiện nơi chân trời của nhân loại để soi sáng cuộc sống của mỗi người chúng ta và dẫn đưa chúng ta về mục đích cuộc lữ hành của chúng ta, hướng về phần đất tự do và an bình, trong đó chúng ta sẽ sống mãi trong niềm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng việc loan báo mầu nhiệm cứu độ này đã được Chúa Kitô ủy thác cho giáo hội của người. Lời mời gọi của ngôn sứ Isaiah gửi đến thành thánh Jerusalem cũng có thể được áp dụng cho giáo hội. Hãy đứng lên, mặc lấy ánh sáng, vì ánh sáng của ngươi đang tới, vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên ngươi. Vì tối tăm bao trùm trái đất, mây mù bao phủ các dân tộc, nhưng Chúa chiếu tỏa rạng ngời trên ngươi, vinh quang của Chúa xuất hiện trên ngươi. Và thế giới, với tất cả những nguồn lực của mình, không thể mang lại cho nhân loại ánh sáng để hướng dẫn hành trình của loài người. Chúng ta cũng gặp thấy điều ấy ngày nay, nền văn minh Tây Phương dường như bị lạc hướng, bước đi trong mò mẫm. Nhưng giáo hội, nhờ lời Chúa, nhìn thấy qua đám mây mù ấy. Giáo hội không có những giải pháp kỹ thuật chuyên môn, nhưng có cái nhìn hướng về mục tiêu và cống hiến ánh sáng của tin mừng cho mọi người thiện chí, thuộc bất kỳ quốc gia và nền văn hóa nào. Đó cũng là sứ mạng của các vị đại diện tòa thánh nơi các nước và các tổ chức quốc tế. Sáng hôm nay, tôi đã vui mừng truyền chức giám mục cho hai vị tân sứ thần tòa thánh. Chúng ta hãy phó thác sứ vụ của các vị và công trình truyền giảng tin mừng của toàn thể giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Sau kinh truyền tin và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã công bố danh sách 22 vị sẽ được Ngài tấn phong hồng y vào ngày 18 tháng 2 tới đây. Tiếp đến, Ngài gửi lời chúc mừng đến các anh chị em tín hữu thuộc các giáo hội Đông Phương mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng hôm nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng lễ hiển linh là ngày truyền giáo của các trẻ em, do Hội Giáo Hoàng Thánh Nhi đề nghị. Ngài khích lệ các em mở rộng tâm hồn đối với thế giới như con tim của Chúa Giêsu, đồng thời cũng quan tâm đến những người sống bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ họ. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tham dự viên thuộc các đoàn đạo sĩ tiến qua các thành phố ở nước này. Họ tượng trưng cho tất cả những người theo vết các đạo sĩ phương Đông tiến về Bethlehem tìm kiếm Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng sự trình diễn ấy đưa tất cả mọi người đến gần Chúa Kitô, Đấng đã tỏ mình cho chúng ta và sống trong giáo hội của Chúa.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tín Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy người, rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Lễ hiển linh là lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, qua việc Chúa dùng ngôi sao dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa, sau khi Chúa sinh ra tại thành Bethlehem. Tương truyền cho rằng đó là ba nhà bác học, hoặc ba nhà chiêm tinh, hay ba nhà vua. Các vị đến từ Đông Phương và thuộc ba châu lục, Phi, Á và Úc. Tên của ba vị là Gaspare, Melchiore và Baldassare. Cho dù ba vị là ai, thì điều quan trọng chính yếu vẫn là các vị đã biết tận dụng quyền lực và mức học uyên thâm để nhận ra sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế qua trung gian của một vì sao. Đức Chúa Giêsu là sự sống và là ánh sáng soi chiếu thế gian. Chúa Giáng sinh đem ánh sáng đến cho trần gian. Đêm Giáng sinh là đêm chan hòa ánh sáng. Thánh sử Luca viết, trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Ánh sáng Chúa soi chiếu đầu tiên cho các mục đồng, những người chăn chiên nghèo nàn, khiêm tốn, và họ tiếp nhận ngay tức khắc tin mừng trọng đại một Đấng Cứu Độ đã sinh ra. Các mục đồng hối hả lên đường đến thờ lạy con Thiên Chúa. Đối với những người chăn chiên, Chúa dùng chính các thiên thần của Chúa để báo tin vui, cùng với sự xuất hiện của cả một bầu trời đầy ánh sáng chói lòa. Huyền diệu thay, khoan nhân thay, tình yêu của Chúa đối với những người rốt nát và bé nhỏ. Cùng đêm trọng đại hân hoan đó, tận mãi bên phương Đông, nơi ba chân trời khác nhau, ánh sáng Chúa cũng xuyên thấu và được ba nhà bác học nhận ra. Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Vào đêm 25 tháng 12 năm đó, ngôi sao lạ của Chúa đã xuất hiện sáng chói trên bầu trời. Cùng với ngôi sao lạ, còn có cả một bầu trời đầy sao, hân hoan loan báo tin vui, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho loài người. Nơi đất nước Do Thái năm đó, có không biết bao nhiêu nhà chiêm tinh, bác học thông thái, các thượng tế và luật sĩ thuộc lầu kinh thánh, nhưng đã không có ai nhận ra sự xuất hiện của một vì sao lạ. Thiên Chúa là vua của các vị vua và là thầy của các bậc thầy. Chính Ngài là chủ tể của lịch sử và vận mạng loài người. Chính Ngài quyết định mặc khải, tỏ hiện ra cho những ai Ngài muốn, và Ngài chỉ ban phước lành cho những ai có lòng ngay thẳng. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cho người thiện tâm. Do đó có thể hiểu rằng, không phải quyền cao chức trọng, mức học uyên thâm, trí khôn thông minh có thể giúp con người nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng chính là tâm lòng trong sạch và ngay thẳng. Điều này làm nổi bật tâm lòng trung chính và khiêm tốn của ba nhà đạo sĩ phương Đông. Các vị biết dùng tài trí khôn ngoan để nhận ra và đọc được ý nghĩa của dấu chỉ thời đại qua sự xuất hiện của một vì sao. Ôi cao đẹp và đáng thán phục thay, đức tin khiêm tốn và chân chính của ba nhà đạo sĩ phương Đông. Phải thành thật công nhận ba nhà đạo sĩ có một đức tin chân chính. Các vị tin nơi khoa học, nơi lương tâm và tin vào lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Bởi khoa học các vị tin nơi dấu chỉ sự xuất hiện của vì sao mới. Đây là vì sao nhân loại mong đợi từ bao ngàn năm qua. Vì sao của Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Bởi lương tâm, ba nhà hiền triết tin nơi tiếng nói kín ẩn, thì thầm tận nơi thẳm sâu lòng mình rằng, ngôi sao này cho biết sự xuất hiện của vị cứu tinh. Sau cùng bởi lòng tốt, ba nhà đạo sĩ tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa nhân từ không bao giờ lừa dối con người. Trước khi lên đường cả ba vị như khẩn khoản thân thưa rằng, lạy Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng con người, hằng Ngài đọc rõ tư tưởng và ước muốn của chúng con. Ngài biết chúng con tìm kiếm gì, vậy chúng con xin đặt trọn cuộc hành trình trong tay Chúa. Chúng con chỉ van xin Chúa ban cho chúng con được nếm hưởng niềm vui thiêng liêng là thờ lạy ngôi Thiên Chúa thứ hai, nhập thể làm người để cứu chuộc thế giới. Và quả thật, Thiên Chúa đã chúc lành cho thiện tâm của ba nhà đạo sĩ khi dẫn đường và trợ giúp các vị đạt đến mục đích đợi mong, đó là gặp thấy và thờ lạy Hài Nhi Giê-xu đấng cứu thế.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nội thù nguy hiểm hơn ngoại thù.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư mùng 4 tháng Giêng vừa qua, một tổ chức nhân quyền Kitô tên là Open Doors, những cánh cửa mở, đã công bố danh mục bách hại trên thế giới 2012, trình bày tình trạng các tín hữu Kitô còn bị bách hại và chèn ép tại 50 nước trên trái đất. Theo đó, đứng hàng đầu trong các nước này về sự khốc liệt vẫn là Bắc Triều Tiên, rồi tới Afghanistan và Ả Rập Saudi. Trong số 10 nước đầu tiên trong danh sách thì có tới 9 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Phúc trình này khẳng định rằng, dù tại Á Châu, trong thế giới Ả Rập hoặc tại Phi Châu, tình trạng các tín hữu Kitô tại đó ngày càng đồi tệ hơn, nhất là tại những nơi mà trào lưu Hồi giáo cực đoan bành trướng. Tổng cộng trên thế giới có khoảng 100 triệu tín hữu Kitô bị bách hại vì đức tin, và đây là nhóm tín hữu bị bách hại nhiều nhất. Từ 10 năm nay, Bắc Triều Tiên đứng đầu danh sách. Cả sau khi nhà độc tài Kim Chánh Nhật qua đời, người ta không hy vọng tình trạng 400.000 tín hữu Kitô tại nước này có thể mau lẹ được cải tiến. Trong số các tín hữu ấy, có 70.000 người đang bị giam cầm trong các trại lao động khổ sai. Theo danh sách mới, Afghanistan thay thế Iran và đứng hàng thứ hai về bách hại Kitô hữu, và Ả Rập Saudi thì đứng thứ ba trên cả Somalia. Lào đứng thứ 12 và Việt Nam thì đứng thứ 19 trong danh sách của tổ chức những cánh cửa mở rộng, trên cả Trung Quốc đứng thứ 21. Phúc trình này nói đến những vụ những mục sư và tín đồ tin lành bị sách nhiễu, những vụ tài sản của giáo hội bị chính quyền chiếm và những vụ đụng độ từ đó mà ra. Các cơ quan truyền thông nhà nước toan tính làm mất thanh danh của Kitô hữu và hình ảnh của Kitô giáo. Sau khi phúc trình trên đây được công bố, đã có một số phản ứng, như tại Đức, thủ lãnh các đại biểu thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU ở Quốc hội Liên bang Đức, ông Volker Kauder kêu gọi tăng cường các biện pháp chống những nước trà đạp tự do tôn giáo và không bảo vệ đầy đủ cho các tín hữu Kitô. Lên tiếng hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, ông Kauder cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc quan tâm đến vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo. Theo ông, đứng trước tình trạng hàng trăm triệu tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, các tổ chức quốc tế cần phải ra tay hoạt động. Cả chính sách đối ngoại của Đức và Âu Châu cũng cần tỏ ra dấn thân hơn trong việc bênh vực các tín hữu Kitô bị chèn ép. Ông Kauder ghi nhận rằng sự coi rẻ tự do tôn giáo thường đi song đôi với những vụ vi phạm các quyền khác của con người. Ông đặc biệt tố giác những thành phần Hồi giáo cực đoan ngày càng đe dọa các tín hữu Kitô. Điều này cũng xảy ra tại Ai Cập, là quốc gia cách đây một năm đã bắt đầu cuộc cách mạng ôn hòa. Từ lâu, Tòa Thánh và các tổ chức nhân quyền Kitô giáo đã lên tiếng tố giác nạn bách hại Kitô hữu, kể cả dưới những hình thức tinh vi tại các nước dân chủ Tây Phương. Họ nhân danh điều gọi là bảo vệ tự do và bao dung, muốn gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội và đóng khung tôn giáo trong lãnh vực riêng tư. Xét cho cùng, sự bách hại Kitô hữu đó là điều mà chính Chúa Giê-xu đã loan báo trước. Họ đã bách hại Thầy thì họ cũng sẽ bách hại các con, vì các con không thuộc về thế gian, cũng như Thầy không thuộc về thế gian này. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã nhiều lần nhắc đến số phận đó của các tín hữu Kitô. Gần đây nhất là trong buổi kính viếng tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Roma chiều ngày 8 tháng 12 vừa qua, Ngài đã giải thích ý nghĩa đoạn sách Khải Huyền nói về người phụ nữ mang thai bị con rồng đỏ khổng lồ đe dọa, và Đức Thánh Cha nói, phụ nữ ấy mang thai có nghĩa là mang trong mình Chúa Kitô và phải sinh người ra cho thế giới. Chính vì giáo hội mang Chúa Giêsu nên giáo hội gặp phải sự chống đối của đối thủ tàn ác tượng trưng bằng con rồng đỏ khổng lồ. Con rồng đó vốn đã bị chiến bại trên trời, nay đang tấn công người phụ nữ là giáo hội trong sa mạc trần thế. Nhưng trong mọi thời đại, giáo hội được ánh sáng và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, được Chúa nuôi dưỡng trong sa mạc bằng bánh lời Chúa và Thánh Thể. Vì thế, trong mọi sầu muộn, qua mọi thử thách, giáo hội chịu bách hại, nhưng rốt cuộc giáo hội chiến thắng. Chính vì thế, cộng đồng Kitô giáo là sự hiện diện, là bảo đảm tình yêu của Thiên Chúa chống lại mọi ý thức hệ oán thù và ích kỷ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cạm bẫy duy nhất mà giáo hội có thể và phải sợ chính là tội lỗi của các phần tử của mình. Thực vậy, trong khi mẹ Maria vô nhiễm không vết nhơ tội lỗi, thì giáo hội là thánh nhưng đồng thời cũng bị mang vết tội lỗi chúng ta. Vì thế, dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về mẹ Thiên Quốc và xin mẹ phù trợ. Giáo hội cầu khẩn xin mẹ khích lệ trong nỗ lực sống theo tinh thần Kitô, xin mẹ nâng đỡ niềm hy vọng. Chúng ta đang cần điều ấy, nhất là trong thời điểm rất khó khăn cho các nước Âu Châu và nhiều miền khác trên thế giới. Quả thực, giáo hội không sợ ngoại thù mà chỉ lo sợ vì tội lỗi của con cái mình. Khi những chức sắc của giáo hội sống không xứng đáng và gây gương mù gương xấu, thì họ gây thiệt hại nặng nề cho cộng đoàn hội thánh hơn cả bao nhiêu cuộc bách hại từ bên ngoài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức liên quan đến vụ một công ty dược phẩm Anh Quốc bị phạt vì thử nghiệm trái phép. 12 bác sĩ tại Ấn cũng bị phạt như vậy. Số ký giả bị sát hại trong năm qua khi thi hành nghề nghiệp. Chính phủ Myanmar cải các án tử hình thành án chung thân. Nạn trẻ em bị bóc lột sức lao động tại Brazil. Và sau cùng là chương trình tháo gỡ mình tại Thánh Địa. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, hãng tin AFP của Pháp cho biết là công ty dược phẩm Anh GlaxoSmithKline bị kết án trả tiền phạt lên đến 230.000 Mỹ Kim, tức khoảng 177.000 euro, vì đã vi phạm luật pháp trong khi thử nghiệm thuốc vaccine trên các trẻ em nghèo Argentina. Trong các năm từ 2007 đến 2008, công ty dược phẩm GlaxoSmithKline đã đề ra chương trình thử nghiệm các loại thuốc chủng ngừa bệnh viêm tai, có mũ và bệnh xương phổi tại Argentina. Đã có khoảng 14.000 trẻ em nghèo thuộc các gia đình tại tỉnh San Juan và Santiago del Estero ở miền Tây Bắc và Mendoza ở miền Tây Argentina tham gia chương trình thử nghiệm này. Nhưng theo Hội đồng Y khoa Toàn quốc Argentina, gọi tắt là ANMAT, đã có nhiều điều mờ ám và không hợp pháp trong tiến trình đưa các trẻ em nghèo vào việc thử nghiệm thuộc chủng ngừa nói trên nên đã phạt công ty Glaxo số tiền kể trên. Nhưng công ty này đã kháng án vào hôm thứ Ba mùng 3 tháng 1. Ông thẩm phán Marcello Awinski lại một lần nữa y án phạt. Trong một thông cáo công bố sau đó, Glaxo cho biết sẽ kháng án lên cấp cao hơn nữa vì thuốc chủng ngừa này đã được chấp thuận và hiện đang áp dụng trong hơn 80 quốc gia thế giới, trong số này có cả Argentina. Tuy nhiên, theo ANMAT, vấn đề không phải là ở thuốc chủng ngừa. Vấn đề là ở chỗ các trẻ em nghèo Argentina đã bị dùng như những con vật thử nghiệm, và những thủ phạm lại không bị đưa ra trước vành công lý chỉ vì pháp luật Argentina không có luật lệ liên hệ.
Cũng liên quan đến việc thử nghiệm trái phép, hồi đầu tuần qua, 12 bác sĩ tại thành phố Indore, Trung Ấn Độ đã bị kết án trả số tiền phạt là 5.000 rupee, tức là khoảng chỉ có 72 euro, vì đã âm thầm thử nghiệm một số thuốc mới trên các trẻ em và những người tàn tật mà không có sự đồng ý của thân nhân trước đó. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền phê bình sự kiện khoản tiền phạt nói trên thật là ít, vì sợ rằng trong tương lai gần đây, Ấn Độ sẽ trở thành điểm tụ chính của những công ty dược phẩm siêu quốc trong nỗ lực thử nghiệm thuốc mới trên các bệnh nhân nghèo. Bác sĩ Anand Rai, người đưa vụ này ra ánh sáng, bày tỏ sự giận dữ vì các bệnh nhân bị lạm dụng kể trên đều là những người tìm đến bệnh viện vì còn được săn sóc. Việc thử nghiệm thuốc mới trên họ là một hành vi tội phạm cần phải trừng phạt thích đáng, thế mà các thủ phạm chỉ bị phạt một số tiền nhỏ. Bác sĩ sợ rằng các âm mưu thử nghiệm thuốc mới trên bệnh nhân khuyết tật sẽ tiếp tục kéo dài bởi vì các thử nghiệm thuốc mới tại Ấn chỉ tốn kém 1/6 so với các nước khác. Hệ thống kiểm soát thì lại bị tham nhũng hối lộ lan tràn, khiến cho các hãng chế tạo dược phẩm dễ dàng ghi danh người bệnh và bắt đầu cuộc thử nghiệm.
Học viện Báo chí Quốc tế, gọi tắt là EPE, có trụ sở tại Viên, thủ đô Áo, đã công bố thống kê cho biết có 103 ký giả đã bị sát hại vì nghề nghiệp trong năm 2011 vừa qua. Hơn 1/3, tức là 36 người, đã bị giết tại vùng các nước châu Mỹ Latin. Mexico đứng đầu danh sách các nước nguy hiểm nhất đối với giới ký giả với 10 người bị giết. Tiếp đến là Iraq với 9 người. Tại vùng Trung Đông có 21 ký giả bị sát hại. 8 người thiệt mạng khi săn tin về các cuộc cách mạng Ả Rập. Tại Á Châu có 17 ký giả chết vì nghề nghiệp, 6 người tại Pakistan và 4 người tại Philippines. Và Học viện EPE than phiền vì hầu như không có hy vọng nào được thấy thủ phạm của các vụ sát hại này bị đưa ra trước pháp luật. Theo Học viện EPE, năm 2009 là năm có nhiều ký giả bị sát hại nhất với 110 người. Năm 2011 đứng hàng thứ hai. Nhưng điều đáng lo âu hơn cả, theo Học viện EPE, là sự kiện hồi năm 2002, chỉ có 19 nước bị đưa vào danh sách các quốc gia nguy hiểm. Trong khi năm ngoái, 2011, danh sách này gồm 40 nước.
Tại Myanmar, chính quyền nước này đã quyết định biến cải tất cả các án tử hình thành án tù chung thân, đồng thời giảm bớt số năm tù cho nhiều tù nhân. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 5 tháng Giêng vừa qua cho biết, theo các quan sát viên, thì quyết định trên đây thực là một khúc quanh để tiến đến sự tôn trọng hoàn toàn đối với quyền sống và các quyền con người, tại một quốc gia vốn sử dụng sự đàn áp tàn bạo trong thập niên qua. Theo ông Stefano Argentino, điều hợp viên chiến dịch bãi bỏ án tử hình tại Âu và Á Châu thuộc Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, thì quyết định cải án tử hình do chính quyền Myanmar đề ra thật là quan trọng và bất ngờ. Cách đây vài tháng, người ta còn nghĩ rằng án tử hình là điều bất biến tại nước này. Sự thay đổi như thế thật là một dấu chỉ hy vọng, xác nhận sự khởi đầu một hướng đi mới trong khuôn khổ khẳng định sự tôn trọng hoàn toàn đối với phẩm giá con người. Tại Myanmar, từ 24 năm nay, tuy tòa án vẫn tuyên phạt tử hình, nhưng việc hành quyết tử tội không còn được thi hành nữa. Theo các quan sát viên, việc cải tất cả các án tử hình thành án tù chung thân là một bước tiến cụ thể để tiến đến sự bãi bỏ hoàn toàn án tử hình. Những nước vốn bị bạo lực hiển thắng trong nhiều năm như Campuchia, Rwanda và nay Myanmar đã quyết định bất ngờ từ bỏ án tử hình. Liên minh thế giới cổ võ bỏ án tử hình, trong đó có Cộng đồng Thánh Egidio là một thành viên, đã chào mừng quyết định nói trên của chính phủ Myanmar.
Tại Brazil, theo những con số người ta có được trong cuộc kiểm tra dân số mới đây do Viện Brazil về Địa lý thống kê, hiện nay có hơn 1 triệu trẻ em, tức 10 đến 14 tuổi, tại nước này bị bóc lột sức lao động, mặc dù chính quyền Brazil đã đề ra các biện pháp ngăn chặn. Nghiên cứu trên đây được báo Folha de São Paulo đăng tải và cho thấy nhờ hoạt động của chính phủ, tỷ lệ trẻ em và thiếu niên phải làm việc để sinh tồn đã giảm từ 6,6% trong năm 2000 xuống còn 6,2% trong năm 2010. Vấn đề này đặc biệt trầm trọng tại vùng Amazonia, trong đó số trẻ em phải lao động kiếm sống lên tới 10%. Chính phủ Brazil đã đề ra chỉ tiêu là hoàn tất chấm dứt nạn bóc lột sức lao động của trẻ em từ nay tới năm 2020. Để được vậy, chính quyền cần gia tăng thêm nỗ lực vì hệ thống kiểm soát hiện nay không kiểm điểm nổi số trẻ em làm việc như con ở trong các gia đình hoặc trong những nông trại cỡ nhỏ, nhất là ở những vùng sâu vùng xa là nơi nàng trẻ em phải lao động ở mức độ thịnh hành nhất. Một khó khăn khác trong lĩnh vực này thuộc phạm vi văn hóa. Tại vùng quê, người ta coi việc trẻ em phải làm việc để mưu sinh là chuyện bình thường.
Một tổ chức tư nhân tại Mỹ tên là Cội Rễ Hòa Bình muốn dọn sạch hơn 1.500.000 trái mìn chôn vùi tại Thánh Địa. Chiến dịch này được khai mạc trọng thể hôm qua, mùng 6 tháng Giêng tại Bethlehem và tại khu vực Husan phụ cận. Ông Diane O, giám đốc tổ chức Cội Rễ Hòa Bình, tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua rằng một hãng chuyên môn sẽ bắt đầu công việc tháo gỡ mìn trong những tuần lễ tới đây, với sự chấp thuận của chính quyền Israel cũng như Palestine, và sẽ kéo dài nhiều tháng trời. Dự án được tài trợ nhờ số tiền đóng góp của tư nhân tại Mỹ. Các khu đất được tháo gỡ mìn sẽ được dùng để canh tác sau này. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã ra thông cáo chào mừng sáng kiến tháo gỡ mìn. Nguyên tại khu vực Kas An-Yahub bên bờ sông Jordan, nơi Đức Chúa Giê-xu đã chịu phép rửa, người ta ước lượng có khoảng nửa triệu trái mìn được chôn giấu tại đây. Nhiều lần tổ chức Cội Rễ Hòa Bình đã cảnh giác các tín hữu hình hương và du khách đừng tới những khu vực có chôn giấu mìn. Vùng đất này thường bị lụt, vì thế mìn có thể trôi tới khu vực mà du khách có thể đi tới. Theo tin của quân đội Israel, ở bờ sông Jordani vẫn thường có những vụ thanh tẩy các khu vực có chôn giấu mìn. Nguyên thời gian trước khi chính thức mở lại hồi năm 2010, nơi Chúa Giê-xu đã chịu phép rửa, người ta đã tháo được hơn 8.000 trái mìn. Vương quốc Jordani đã ký kết hiệp định hòa bình với Israel hồi năm 1994. Trước đó, hai nước ở trong tình trạng chiến tranh, vì thế có nhiều khu vực ở vùng biên giới có chôn giấu mìn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Loài Người Ơi của Văn Thiền do Thùy Hằng trình bày. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày thứ Bảy 18 tháng 2 tới đây để bổ nhiệm 22 hồng y mới. Vatican, cùng sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ hiện linh và đã truyền chức giám mục cho hai vị tân sứ thần tòa thánh. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo hội, chỉ đường cho nhân loại tìm đến cùng Chúa Kitô là ngôi sao duy nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.